This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào buổi sáng đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Ngày hôm nay anh khỏe không ạ?
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 và cảm ơn Hoàng Thủy. Sáng hôm nay Dũng rất là khỏe và thời tiết ngày hôm nay thì hình như là đẹp ra. Rất là đẹp. Hy vọng rằng từ bây giờ đến hết cái tháng 2, tháng 3 này nó sẽ là đẹp như vậy các quý vị.
Dạ vâng, sau những cái ngày âm u và tuyết lạnh băng thì bây giờ có chút xíu ánh nắng trở lại. Ngày hôm qua thì đường cũng đã tan tuyết rồi. Cho nên hôm nay không biết là thị trường chứng khoán như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy. Sáng hôm nay thì khi mở cửa Dow Jones có con số màu đỏ. Mà Dũng tin chắc rằng nó sẽ là màu xanh bởi vì những cái mismatch như vậy nó không có lâu. Vì coi cái report income của những công ty đó nó rất là nhiều, ngoại trừ cái anh chàng Facebook thôi, tất cả những công ty khác đều có một cái income khổng lồ của tụi mình, tức là cái profit. Dow Jones sáng nay trừ như bây giờ là cộng 92 điểm, 35.179 điểm. Nasdaq thì lên 65 điểm, 14.133 điểm. S&P 500 thì lên 11 điểm, 4.512 điểm. Tino 15 là 1.92%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ giảm 1 đồng 34 xu, 9 đồng 97 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên 6 đồng 60 xu, 1.814 đồng 40 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15, 30 năm là 3.77. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.550 đồng, bán ra 23.650 đồng. Vàng thì mua vào 62 triệu 700 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 63 triệu 500 ngàn đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, Arab Saudi đã tuyên bố họ sẽ tăng cái giá tiền cho một thùng dầu thô lên. Thật sự ra đây không phải là lần đầu tiên cái động thái tăng tăng giá tiền của thùng dầu thô, mà họ đã lên nhiều lần. Cái February tổng năm ngoái đến năm nay thì họ lên gần như 2 đồng 80 xu cho một cái barrel, tức là một cái thùng dầu thô. Và đặc biệt về khối châu Á cũng phải trả thêm rất là nhiều tiền. Theo cái report mới nhất họ đưa ra thì Asian, tức là cái khối châu Á sẽ trả ra từ 40 xu cho đến 70 xu cho một thùng dầu thô. Trong tương lai chúng ta thấy thì dầu thô sẽ lên rất là nhiều và chúng ta sẽ chạm mốc 100 đồng rất là dễ các quý vị. Và Hoa Kỳ sẽ trả thêm chỉ có 30 xu thôi. Đó là cái số tiền tăng lên của Ả Rập Saudi, họ nói là dầu thô sẽ tăng như vậy. Châu Á trả từ 40 đến 70 xu tùy theo quốc gia, có thể Trung Quốc có thể nhận được 40 hay là ở đâu đó. Rồi Mỹ thì sẽ trả thêm 30 xu. Và tổng số hiện tại bây giờ khi mà vừa nói ra như vậy thì dầu thô lên 20%. Và chiều ngày hôm qua Chủ nhật, trước khi đóng cửa thì một thùng dầu thô là 93 đồng. Sáng hôm nay nó giảm nhiệt một chút cái quý vị, mà không biết tại sao nó giảm nhiệt, nhưng mà chúng ta chờ thêm cái kết quả nó như thế nào. Amazon và Nike là hai cái gọi là cái thương hiệu khổng lồ, nhưng mà không phải là hai cái anh chàng là đấu đá nhau. Nike và Amazon cũng là một vị bạn thân nha. Chúng ta vào Amazon mua Nike thì rất là nhiều, họ cũng đã dùng cái platform của Amazon bán đồ rất là nhiều. Nhưng cái vấn đề ở đây, trong một thời gian đại dịch vừa rồi, chúng ta nhớ một cái công ty bán về những cái dụng cụ tập thể thao, treadmill, cái bike, kinh vân vân là Peloton. Trong một thời gian đại dịch này thì họ hưởng rất nhiều cái benefit cũng đúng, mà cái cơ hội bán đồ, tại vì người ta work out from home, người ta không đi ra đường, và cái thương hiệu này đã làm cho bắt mắt nhiều người, đẹp, sang, rồi tụi nó là những cái technology rất là good. Họ tăng lên doanh thu và họ tăng cái revenue rất là cao. Nhưng mà đùng một cái, có một đứa nhỏ nó bị chết bởi vì cái treadmill và làm cho cổ phiếu nó đi xuống và sau nó đi lên trở lại. Vấn đề ở chỗ đây, Amazon đã rằng tôi sẽ mua lại cái thương hiệu của bạn. Điều này đã làm cho gọi là Peloton bối rối không nhiều. Nhưng mà khi mà Amazon ngỏ lời muốn mua lại cái Peloton thì Nike nhảy vô luôn. Nike nói tôi cũng muốn mua luôn. Trong cái cơ hội này thì Dũng nghĩ rằng cái Nike có thể là nó có cơ hội cao hơn, mặc dù Amazon tiền nhiều hơn. Nhưng mà Nike thì họ bán những cái sportwear, tức là những cái đồ quần áo thể thao. Thì đây là cái dụng cụ thể thao, thì nó đi chung với nhau rất là hay. Còn Amazon thì thiên hình vạn trạng rồi. Nhưng mà cái anh chàng Peloton nữa là tôi chưa có quyết định là sẽ bán cho ai hoặc là sẽ bán khi nào. Nhưng mà chưa gì hết là cổ phiếu họ đã lên đến 30%. 30% rồi các quý vị. Tức là chưa có anh chàng nào mua của anh chàng nào nhưng mà cổ phiếu đã tăng lên. Giống như Spirit sáng nay cổ phiếu cũng lên. Lý do tại sao? Quý vị sử dụng thì vì sao? Và hiện tại bây giờ thì nếu mà cái capital của tức là tổng giá trị của cái Peloton thì bây giờ là cuối năm 2021 là 52 tỷ. Mình không biết họ sẽ bán bao nhiêu, nhưng mà họ đã giảm 8 tỷ trong cái thời điểm mà đại dịch vừa giảm xuống thì họ người ta ít mua lại, người ta trở lại những cái chỗ mà tập thể dục thể thao trong những cái gym. Thì doanh thu của họ đã xuống khoảng 8 tỷ, bây giờ khoảng 52 tỷ mà tôi không biết họ sẽ bán bao nhiêu. Costco, mà tin này khá thú vị mà dùng gửi quý vị. Tại sao chúng ta vào Costco, chúng ta gặp toàn là những mặt hàng tên là Kirkland Signature. Vậy thì cái Kirkland Signature này ở đâu? Thì chúng ta mua một cái bịch hạt điều đi ở Kirkland Signature của Costco. Nó ngon quá, đùng cái đi vào thấy nó hết hàng. Chúng ta vào website search Kirkland Signature cashew, tức là hạt điều ở đâu. Tìm không ra đâu, cái thưa quý vị. Lý do tại sao? Vì đơn giản, Kirkland Signature là một cái thương hiệu mà một cái anh chàng đóng gói thôi, chỉ packaging cho cái công ty, cho cái thương hiệu Costco. Chắc ví dụ đưa ra không hiểu mấy, nhưng mà từ giới thiệu vị, Kirkland đã, những cái mặt hàng ở Costco mà cái thương hiệu tên là Kirkland đã bán được 58 tỷ cái năm vừa rồi. Chúng ta thấy là battery, pin cũng để Kirkland Signature, rồi hạt điều cũng để Kirkland Signature, ngay cả rau, ngay cả con gà, chúng đó chúng ta có thấy chữ Kirkland Signature nữa, tức là cái con gà, nướng con gà, everywhere, đúng không? Và lý do tại sao? 30 năm về trước, Costco có 30 thương hiệu khác nhau. Tức là chúng ta vào cái tiệm Costco, giống như tôi vào Walmart vậy đó, thấy đồ tên tùm lum hết, ví dụ như cái này tên là ví dụ như bây giờ thịt của Sài Gòn, bên đây là thịt Hà Nội, hay là bún chả, tức là cái tên nó nhiều cái tên khác nhau, 30 cái tên đi vòng Costco. Thì cái ông Jim Singles, ông này rất là hay, ông này là co-founder. Ông đã vào, ông thấy rằng, wow, nếu như vậy, thì chúng ta bán 30 cái thương hiệu khác nhau trong Costco. Bây giờ chúng ta thiếu cái món đó, người ta nghĩ người ta không bán nữa, thì người khách hàng sẽ hụt hẫng. Tại vì tôi đeo cái thương hiệu này đã từ lâu rồi, bây giờ không có, thì tôi không có mua nữa, tôi không vô nữa. Thì ông nghĩ rằng tại sao không tìm một cái tên thôi, một cái signature only để bán cho nó dễ. Và ông đã tìm đến cái công ty packaging Kirkland. Và ông đã lấy cái tên, ông mua. Có thể là Kirkland trước đây họ đã pack được nhiều cái công ty khác nhau, bây giờ họ hợp tác với Costco thì họ độc quyền làm việc cho Costco. Và từ đó cái Kirkland Signature đã ra từ đây. Và ông CEO này thật sự rất là thành công. Nhiều người bây giờ đi vào Costco, Kirkland không cần biết là tôi mua. Ngay cả cái thứ gì trong đó, tôi thấy chữ Kirkland Signature đúng không? Ngay như Kroger, cái brand của nó là gì? Kroger. Hoặc là cái Walmart, cái brand của nó là Great Value. Chúng ta vào Walmart, rất nhiều cái thương hiệu tên là Great Value. Thí dụ, Tiến Dũng tên là Tiến Dũng, đúng không? Không deny cái đó rồi. Tiến Dũng mở một cái tiệm bán tạp hóa. Tiến Dũng lấy cái tên Tiến Dũng. À, mình tên mình mà. Lấy những cái túi hàng đó đặt tên là Tiến Dũng. Mặc dù, thí dụ Tiến Dũng mua tôm của Ấn Độ, mua tôm của Việt Nam, mua tôm của Indonesia hay là Bangladesh. Mua về hết ở đó, đóng vô bịch để tên là tôm Tiến Dũng. À, tức là mình lấy cái, mình mua ở đâu không cần biết, nhưng mà khi mình packaging bỏ vô lấy cái tên thương hiệu mình vô. Thì Costco giống như vậy, họ mua rất nhiều hàng hóa khác nhau, nhưng mà cuối cùng họ lấy cái tên là Kirkland Signature. Chúng ta vào đó mua là Kirkland, mặc dù cái tôm nó hôm nay không có tôm Thái, tôi bỏ tôm Nhật vô ăn cũng giống nhau thôi, thì chúng ta cũng không có bị hụt hẫng, đúng không? Chỉ cần cái tên, người Mỹ họ theo cái tên, các thưa vị, theo một cái trend, tức là cái tên, cái brand. Thì bây giờ cái brand của Costco là Kirkland và cái brand của Walmart là Great Value, giống như vậy. How much người Mỹ, bao nhiêu tiền người Mỹ sẽ chi ra cho cái ngày Valentine? Theo cái report survey mới nhất là từ 175 đồng đến 210 đồng cho năm nay. Cái survey mới nhất nha. Và LendingTree cũng như là National Retail Federation họ đưa cái survey như thế này. Trung bình sẽ là mọi người sẽ chi ra khoảng 208 đồng cho cái ngày Valentine tới đây. Cái buồn á, đọc mà hơi cay cay con mắt đó, là những người đám hỏi rồi hoặc là những người tình nhân đó, họ sẽ chi ra, đặc biệt phái nam nha, là 322 đồng. Trong khi đó thì những cặp couple có thể ít hơn, nhiều hơn 100 đồng. Thí dụ như là còn khoảng 200, 220 thôi. Cưới nhau rồi đó, tức là những cặp cưới nhau rồi đó, thì họ mua ít lại một chút. Cái này cũng hơi buồn ha. À, tức là chưa cưới nhau quen vậy thì được nhận quà nó cao hơn. Nhưng mà cưới nhau rồi đó thì có thể cái món quà này nó xuống một chút. Hơi buồn ha. Ok. Cái tuổi mà 18-25 có thể bỏ ra khoảng 164 đồng cho ngày Valentine tới đây. 26-41-294 đồng. 42-56-182 đồng. 57-76 là 122 đồng. Gừng càng già càng cay nha. Mặc dầu lên 57-76 tuổi mà vẫn bỏ ra 122 đồng mua hoa cho nàng nha. Rất là tốt. Và tin cuối cùng, tại sao Spirit sáng hôm nay giá cổ phiếu họ lên rất là mạnh? Bởi vì họ đã sát nhập với lại anh chàng Frontier. Hai công ty này đã quyết định sát nhập, gọi là góp gạo thổi cơm chung. Chính thức hơn là Frontier đã mua lại cái công ty Spirit với 2 tỷ 9 và tổng giá trị cái hai công ty này lên 6 tỷ 6. Hai công ty này sẽ là, nếu mà sát nhập với nhau, sẽ là một cái hãng hàng không lớn đứng thứ 5 nhất thế giới. Sau những hãng như là Southwest Airlines, rồi những cái hãng như là American Airlines, rồi United Airlines, và nó sẽ đứng thứ 5. Mỗi ngày nó có 1.000 chuyến bay trên 145 cái destination khác nhau, tức là cái địa điểm khác nhau. Vậy thì trong những hãng hàng không bây giờ, hãng nào đứng number one về tất cả mọi thứ, như là phục vụ không bị complain, không mất đồ, không có hành lý, và trong 7 cái yếu tố mà được giữ vững là đến đúng giờ, không bị cancel, không bị delay? Delta Airlines number 1, Alaska Airlines number 2, Southwest Airlines number 3, Worst Day, Frontier Airlines, Spirit Airlines, JetBlue Airlines. Hai cái công ty mà Frontier Airlines và Spirit Airlines sát nhập lại với nhau. Dùng đây là từ 2 nhân trừ 2 sẽ là cộng 4, đúng không? Ông nội âm, hai người làm với nhau có thể là sẽ thành cái dương, hy vọng là như vậy. Trong tương lai thì Dũng cũng gọi là rất là hy vọng hai công ty này sẽ làm việc tốt hơn. Chứ bây giờ hai công ty này là đứng tệ nhất, anh đầu bảng và anh thứ nhì. Frontier Airlines đứng thứ nhất tệ nhất, Spirit Airlines đứng tệ thứ nhì, và JetBlue Airlines là tệ thứ ba, kính thưa quý vị. Để một tin cuối cùng, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng cho Hoàng Thủy hỏi, thật sự ra đó là gần đây Hoàng Thủy thấy không phải chỉ một hãng này là gần đây mà mình mua lại, và không biết là vì lý do gì mà Hoàng Thủy cũng có nghe một số company cũng bán lại cái company của mình cho một cái khác. Thì cái điều này là nó tốt hay là nó không tốt thưa anh? Cho cái thị trường, cái kinh tế thôi anh.
Nó đơn giản là 101, nhiều cái competition, tức là cái competitor, thì nó sẽ là cái giá thành nó sẽ giảm xuống. Nếu mà ít quá thì giá thành nó sẽ tăng lên. Cái hạn như nó gọi là cái độc quyền, monopolist. Cái hạn bây giờ chúng ta có 10 hãng airline, thì sự lựa chọn của quý vị có đến 10 hãng, bây giờ nó có 2 cái thôi. Thì cái giá cả không xuống, anh không đi bên kia, qua anh đây đi cũng vậy thôi, và hai bên này sẽ không sự cạnh tranh, và chúng ta sẽ trả tiền thêm nhiều. Thì trường hợp bây giờ hãng hàng không xét cái được xem, bởi vì hãng hàng không bây giờ cũng nhiều, nó cũng có sự cạnh tranh rất là mạnh, trên ba lại có sự cạnh tranh rồi. Vì thế cái hai anh chàng này sát nhập với nhau thì bộ gọi là về thương mại họ cũng thấy ok, let's do it. Nhưng chính xác như Hoàng Thủy nói, nếu mà có sự sát nhập nhiều như vậy và nó càng hạn chế cái sự gọi là cạnh tranh đó, thì chắc chắn rất là hại, rất là tệ cho những người gọi là consumer.
Oh wow, gần đây cũng thấy là trên mạng cũng có nói về, ví dụ giống như công ty Allstate Life Insurance cũng vậy, cũng mới vừa bán cho một cái company khác là Blackstone gì đó. Thì nói chung là gần đây thấy cũng rất là nhiều những cái thông tin na ná tương tự giống như vậy. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại anh những chương trình lần sau. Chúc anh có một ngày thứ hai làm việc thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe.
Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.